là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận nông dân Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa. Tiếp đó là phản ánh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thị xã Nghi Lộ vừa công bố quy hoạch điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Nghi Lộ và vùng phụ cận tỉnh Yên Bái đến năm 2035. Theo đó, đến năm 2035, thị xã Nghi Lộ sẽ điều chỉnh khu vực tổ dân phố Tông Vọng, phường Tân An. Quy mô điều chỉnh quy hoạch 12,5 ha. Nội dung điều chỉnh, mục đích sử dụng đất từ cơ quan, đất thương vụ, dịch vụ, đất cây xanh, đất nông nghiệp, diện tích mặt nước, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đất thương mại, dịch vụ, đất công cộng, nhà văn hóa, đất cây xanh, công viên, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, quy hoạch hệ thống giao thông nội bộ phù hợp với việc điều chỉnh quy hoạch và kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu trong khu vực.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu được hỗ trợ làm nhà mới cho trên 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mức hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi nhà, nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra, huyện Trạm Tấu đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ người nghèo khó khăn về nhà ở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thành lập các đoàn công tác thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành nhà cho các đối tượng trong tháng 8 để các hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống.
Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu giảm 3,75% tỷ lệ hộ nghèo, tương ứng với giảm 1.136 hộ. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch dự toán vốn chương trình 135 năm 2021, trong đó tập trung phát triển cơ sở tầng, kinh tế xã hội ở các xã vùng cao đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn, đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới. Trước hết là hạ tầng kinh tế như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình sinh kế, phát triển ngành nghề dịch vụ. Từ đầu năm đến nay, 420 hộ nghèo cận nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng, mức cho vay bình quân 58 triệu đồng một hộ. Dư nợ hộ nghèo đạt trên 195 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh ủy Yên Bái đã phân công trực tiếp 13 sở ngành phụ trách hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo tại 15 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Chấn. Phấn đấu cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 6,67%.
Đến nay, huyện Văn Yên có trên 8.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, nâng tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là trên 127.500 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 98% dân số. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành đoàn thể chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức đối thoại, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện cải cách thủ tục hành chính, lập hồ sơ đăng ký tham gia và cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời mở rộng kênh cung ứng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lớn kéo dài trong tuần qua đã ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch lúa xuân của nông dân huyện Văn Chấn. Để đảm bảo khung lịch thời vụ gieo cấy lúa mùa, nhân dân các xã thị trấn đang huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và làm đất, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vụ đông xuân năm nay, xã Suối Bu gieo cấy trên 33 ha lúa nước với cơ cấu giống lúa lai chiếm 80%, còn lại là lúa thuần chất lượng cao. Đến đầu tháng 6, hầu hết các diện tích lúa đã bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, đợt mưa lớn vừa qua đã làm chậm tiến độ thu hoạch một số diện tích lúa của bà con nông dân. Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất mùa vụ, ngay khi thời tiết nắng ráo trở lại, nhân dân xã Suối Bu đã tập trung nhân lực phương tiện vừa thu hoạch vừa làm đất, đồng thời gieo mạ để gieo cấy vụ mùa. Anh Vàng A Chiến, thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói.
Nhà em hôm nay huy động được 6-7 người để gặt giúp cho xong sớm để chuẩn bị cho cái vụ tiếp theo. Hôm nay thì gặt xong buổi sáng này thôi, buổi chiều thu xong là xong. Và ngày mai là bắt đầu cày ngâm bừa để đấy, ngâm mạ, gieo mạ. Từ giờ đến đầu tháng 7 là cũng xong nữa, cố gắng để làm ruộng ít, làm nhanh nữa.
Chị Nguyễn Thị Đào, cán bộ nông nghiệp địa chính xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Khuyến cáo bà con là thời tiết nắng lên thì là sẽ tranh thủ huy động mọi nguồn lực phương tiện để thu hoạch vụ đông xuân, để đảm bảo cái tiến độ gieo cấy vụ mùa, và thu hoạch đến đâu thì sẽ tiến hành là làm đất luôn và sẽ sử dụng làm đất bằng cơ giới cho nhanh. Và gieo mạ thì đối với gieo mạ dày xúc, gieo thưa để cho cái cây lúa nó khỏe và sinh trưởng phát triển mạnh. Và đối với những thời tiết trời mưa thì sẽ hướng dẫn bà con là che phủ ni lông để tránh nó trôi cái mầm móng của mạ.
Mặc dù đợt mưa lớn có gây gián đoạn việc thu hoạch vụ xuân, nhưng nhờ chủ động nhân lực phương tiện, đến trung tuần tháng 6, nhân dân Văn Chấn đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa xuân và đang tập trung nhân lực phương tiện cơ giới, áp dụng các phương pháp làm đất để đẩy nhanh tiến độ mùa vụ. Ông Nguyễn Duy Hùng, tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Hôm nay thì vụ mùa tới là gia đình tôi là cấy toàn bộ chiêm hương, cũng đang bắt đầu xuống mạ, thì mạ mùa này cũng chỉ 20 ngày là cấy thôi. Thời tiết nó nắng nóng này, cái rạ bừa ải này nó cũng thối nhanh, cho nên là cái chuyện làm đất các thứ thì cũng có rất là nhiều cái thuận lợi. Thì một số cái tuyến mương chính thì vừa rồi nó cũng có sạt lở, nhưng mà được rồi, được cái trận mưa nữa là đến giờ này là cánh đồng là cũng bừa ải gần hết rồi.
Vụ mùa này, huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy hơn 2.800 ha lúa, trong đó trên 1.000 ha lúa mùa sớm để gieo trồng ngô đông. Để sản xuất vụ mùa đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ, tạo tiền đề để sản xuất vụ đông, huyện Văn Chấn đã ban hành khung lịch thời vụ, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn, cán bộ phòng ban chuyên môn, vận động hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đối với các trà lúa mùa sớm, lựa chọn các giống lúa thuần ngắn ngày đưa vào sản xuất, thực hiện các phương pháp gieo mạ nền cứng, gieo mạ dày xúc và che chắn mạ để đảm bảo các diện tích mạ sinh trưởng tốt. Với một số xã có diện tích lúa vụ mùa ven suối, bãi soi có nguy cơ bị ngập úng lũ quét, cần tranh thủ gieo cấy sớm để phòng bão lũ. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Triển khai cái sản xuất vụ hè thu năm 2021, huyện đã có văn bản chỉ đạo tới các xã thị trấn trên địa bàn tập trung tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh diện tích lúa vụ đông xuân, tranh thủ làm đất và cấy bừa làm đất và gieo mạ đảm bảo khung lịch thời vụ. Đối với diện tích trà sớm, phấn đấu cấy xong trước 20 tháng 6 và tập trung cấy trong tháng 6 để có diện tích cái sản xuất cái cây màu vụ 3, và tập trung chăm sóc lúa mùa ngay từ đầu vụ để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời tập trung thâm canh và phòng trừ phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Để tạo điều kiện cho nhân dân đẩy nhanh tiến độ mùa vụ và sản xuất vụ mùa thắng lợi, ngành nông nghiệp huyện Văn Chấn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giống kịp thời đảm bảo chất lượng cho nhân dân. Các xã thị trấn cần triển khai các giải pháp chủ động tiêu úng chống hạn, giảm tối đa ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa, nhất là các trà mùa sớm mới gieo.
Con chim bay lên bầu trời, ta có một lời ca, nhiều lời ca rằng đồng quê tươi thắm ơi, non nước thân yêu ơi, vì nhân dân ta tuổi xuân trong trang, quê hương ta đẹp vô ngần, muôn hoa cho đẹp cho bằng, càng nhìn đất nước càng vui càng mến yêu cuộc đời.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân từng bước được nâng lên. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng được kiểm soát. Các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trước kia cơ bản đã được xử lý. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã được hạn chế, không phát sinh điểm nóng mới hoặc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân từng bước được nâng cao. Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Bà Ngô Thị Hảo, công ty trách nhiệm hạn Phúc Lợi huyện Văn Yên, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh tinh dầu quế cho biết.
Các phòng ban về vấn đề về môi trường thì cũng luôn luôn đến nhắc nhở và hướng dẫn chúng tôi thực hiện theo về đảm bảo vấn đề về môi trường, và chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành công việc và cũng thực hiện các quy định.
Thời gian qua, tỉnh gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp và đồng bộ với công tác bảo vệ môi trường. Ngành tài nguyên môi trường các cấp trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hơn cho hệ thống hạ tầng phục vụ công tác xử lý ô nhiễm, tập trung giải quyết cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Trung Kiên, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Văn Yên nói:
Về cơ bản thì nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chú trọng và tập trung đầu tư đổi mới các cái công nghệ sản xuất, các cái công trình và biện pháp xử lý bảo vệ môi trường được đầu tư hiện đại, đáp ứng được các cái yêu cầu về bảo vệ môi trường. Về hàng năm thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân huyện cũng đã thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cái việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
Cùng với đó, ngành tài nguyên môi trường trong toàn tỉnh cũng thành lập nhiều đoàn công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp. Cùng với đó, ngành thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ đó nhiều đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã nêu cao ý thức trách nhiệm sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc xả thải ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Xuân Tùng, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Bình nói:
Trong thời gian vừa qua thì phòng tài nguyên môi trường đã tích cực tham mưu cho ủy ban huyện ban hành các chỉ thị, những cái văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cũng như là thành lập các đoàn kiểm tra giám sát đối với những cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà theo phản ánh của nhân dân cũng như là theo nắm bắt của các cơ quan chuyên môn của cấp huyện về vấn đề có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Thì trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát thì đến nay cơ bản những cái cơ sở sản xuất kinh doanh, những cái địa điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện cơ bản cũng đã được xử lý triệt để. Ví dụ như là cái chỗ bãi xử lý bãi rác thải của thị trấn Ninh Bình thì đây cũng là một cái điểm ngày xưa trước đây rất nhức nhối về vấn đề là ô nhiễm môi trường. Thì đến nay thì sau khi được tỉnh quan tâm và Sở Tài nguyên Môi trường đầu tư thì hiện nay là cái vấn đề là xử lý rác thải đây là cơ bản đã ổn định.
Có thể khẳng định công tác bảo vệ môi trường của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội lên môi trường đã dần được kiểm soát tốt hơn. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của các cấp các ngành liên quan, trong đó lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đóng vai trò quan trọng. Lực lượng đã tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Riêng 5 tháng đầu năm 2021, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 79 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó đã tiến hành khởi tố 2 vụ án, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 75 vụ, gồm 6 tổ chức và 79 cá nhân. Tổng số tiền phạt là gần 330 triệu đồng, tịch thu phương tiện tăng vật trị giá trên 152 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm về môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, từ đó góp phần vào sự ổn định để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhờ tăng cường các giải pháp, đến nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về môi trường, không xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng, đặc biệt không có tình trạng khiếu kiện tập trung đông người có nguyên nhân từ môi trường ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Không thể phủ nhận những năm gần đây công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện ở một số nơi công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại hạn chế, đặc biệt việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên Môi trường, bên cạnh nhiều đơn vị doanh nghiệp chấp hành tốt thì vẫn còn một số doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh chưa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chưa quan tâm đầu tư để xây dựng hệ thống xả thải bảo vệ môi trường, có nhiều hành vi chống đối tinh vi mà cơ quan chức năng khó phát hiện. Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Yên Bái cho biết.
Thì trong thời gian tới để triển khai tiếp tục công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số các nhiệm vụ trọng tâm như thế này. Cái thứ nhất là chúng tôi sẽ tham mưu cho sở để tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Để công tác bảo vệ môi trường đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, thì vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và doanh nghiệp phải được phát huy đầy đủ, cái hệ thống chính trị phải thực sự coi trọng công tác bảo vệ môi trường. Trong đó cần có quy định khuyến khích các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân, gắn việc giáo dục động viên với chế tài xử lý vi phạm. Có như vậy, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh mới đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương đi đầu của huyện Lục Yên về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thành quả lớn nhất mà xã Vĩnh Lạc đạt được là thay đổi được tư duy sản xuất của người nông dân, đường làng ngõ xóm, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đây là những tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để Vĩnh Lạc sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Là xã vùng 2 của huyện Lục Yên, xã Vĩnh Lạc có 7 thôn, 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù địa bàn rộng nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp luôn chịu ảnh hưởng của mực nước hồ Thác Bà, thêm vào đó trình độ dân trí không đồng đều khiến địa phương gặp không ít khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là một chương trình ý nghĩa và quan trọng, do đó xã Vĩnh Lạc luôn bám sát vào tình hình tại cơ sở, xác định đúng trúng các tiêu chí trọng tâm để triển khai các giải pháp cụ thể. Một trong những phương châm của Vĩnh Lạc là không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước mà phát huy hết vai trò của các chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nông Đình Đoạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lạc cho biết.
Hiện nay đối với xã Vĩnh Lạc đang nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 thì tất cả các 10 trong 5 nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã thì xã đã chú trọng tập trung chủ yếu vào thu nhập của người dân và bảo vệ môi trường, đồng thời là làm tốt công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân để đảm bảo cho công tác sản xuất của nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và đem lại thu nhập cao hơn cho người dân.
Thu nhập là một trong những tiêu chí được địa phương xác định là nền tảng để tạo đà cho các tiêu chí khác. Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã đã đẩy mạnh các biện pháp để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong đó tập trung quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp với các cây trồng nông nghiệp ngắn ngày như lúa, lạc, ngô, dưa hấu, dưa lê ở các thôn Yên Thịnh, Yên Phú, Đồng Thành. Còn đối với các thôn trung tâm, Bến Muỗm, tập trung phát triển chăn nuôi. Chính việc xác định đúng lợi thế của từng khu vực đã giúp địa phương định hướng bà con phát triển kinh tế có trọng điểm, trọng tâm, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu, hướng tới hình thành các sản phẩm OCOP. Gia đình chị Nhạc Thị Biển, thôn Bến Muỗm, hiện đang duy trì gần 80 con lợn giống áp siêu. Trong thời điểm thị trường chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi, song việc tiêu thụ thịt lợn hơi của gia đình chị Biển không có nhiều biến động so với trước đây. Kinh nghiệm của chị Biển là chọn được nguồn giống tốt, áp dụng đúng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, đặc biệt là chú trọng đến khâu phòng trừ dịch bệnh. Theo chị Biển, để có được những kết quả hữu ích là nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi do địa phương tổ chức, kết hợp với tái đàn phù hợp với diễn biến thị trường. Chị Biển cho biết thêm.
Trong quá trình chăn nuôi là gia đình tôi có hai yếu tố đặc biệt quan tâm là thứ nhất là nguồn con giống, này, thứ hai là nguồn thức ăn. Với cả luôn đảm bảo an toàn cho dịch bệnh.
Gia đình chị Nông Thị Thủy ở thôn Yên Thịnh có hơn 10 sào đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích này đa phần chỉ được khai thác một vụ một năm. Do thường xuyên bị ngập nên trồng lúa ngô không có hiệu quả. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gia đình chị Thủy đã chuyển đổi sang trồng cây lạc. Do phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu kết hợp với kỹ thuật canh tác tốt, nên diện tích lạc của gia đình chị Thủy cho năng suất chất lượng cao. Phần diện tích này của gia đình chị còn được lựa chọn là vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP lạc di đỏ của huyện Lục Yên. Chị Thủy cho biết thêm.
Chăm sóc cây lạc, cây ngô, cây lúa là nó chắc là nó dễ hơn cây lạc, nhưng mà cây lạc nó chăm sóc khó hơn một chút, nhưng mà nó lại là hiệu quả hơn cây ngô, cây lúa. Cụ thể hiệu quả hơn là nó là năng suất cao. Đấy, ngoái một sào là khoảng độ 3 tạ đấy. Đấy, xong là cái giá nó là hơn cây ngô, cây lúa. Thế nhà tôi là toàn là trồng lạc thôi, còn ngô lúa thì cũng trồng mà trồng ít.
Trong sản xuất, chìa khóa để nông nghiệp phát triển bền vững hiệu quả của xã Vĩnh Lạc là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nông nghiệp. Họ trực tiếp cầm tay chỉ việc, đồng hành cùng nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật ngay tại nơi sản xuất. Nhờ đó, người dân dễ hiểu, dễ làm, dễ ứng dụng các quy trình gieo trồng vào thực tiễn sản xuất. Chị Hoàng Thị Xoa, cán bộ nông nghiệp xã Vĩnh Lạc cho biết.
Trong quá trình bà con tiến hành trồng, thì là cán bộ phụ trách thì tôi hỗ trợ bà con về các khâu như hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con là sử dụng, khuyến khích sử dụng các loại phân hữu cơ trong quá trình chăm sóc và khuyến cáo là hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn bà con công tác về cái công tác bảo quản, sử dụng đưa các loại giống có năng suất cao vào trong quá trình sản xuất. Và cái quan trọng nhất là trong quá trình bà con canh tác thì chúng tôi thường xuyên xuống thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh hại, để hướng dẫn bà con cách phòng trừ kịp thời để đảm bảo làm sao cho năng suất cao.
Nhờ các giải pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế mà hiện nay, thu nhập bình quân đầu người tại xã Vĩnh Lạc đạt trên 46 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều năm 2020 là 1,4%. Cùng với nâng cao thu nhập, vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn cũng được người dân xã Vĩnh Lạc đặc biệt quan tâm. Hàng năm người dân đã đóng hàng nghìn ngày công để vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng hoa, tạo cảnh quan trên các tuyến đường. Đến nay, Vĩnh Lạc đã bê tông hóa được gần 40 km đường trục xã, đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đã góp phần thúc đẩy kinh tế giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống cho người dân. Anh Phạm Văn Thành, thôn Đồng Thành cho biết thêm.
Về cái sự hăng say của bà con hay đóng góp về cái đường bê tông này, tôi thấy là cũng bà con cũng rất là nhiệt tình và tự nguyện. Vâng, để kiên cố hóa đường bê tông thì bà con đóng góp ngày công và đã hiến đất để chúng tôi để tạo mặt bằng để làm cái con đường đi để cho phục vụ cho bà con, thứ nhất là phục vụ cho cái bà con đi lại, thứ hai là phục vụ cho cái sản xuất, phục vụ cho cái giao thương hàng hóa.
Những ngôi nhà xây mới, những con đường bê tông hóa uốn quanh những thửa ruộng xanh đã bừng lên sức sống mới của vùng đất Ngọc. Sức bật của Vĩnh Lạc hôm nay đã minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy nội lực và sức mạnh từ những chủ trương trong xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2022, Vĩnh Lạc đạt được mục tiêu được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe, nhân sự kiện khai trương của cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everblade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha được tặng tiền mặt trị giá lên đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng, kèm trả góp thủ tục nhanh gọn, miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776 và tại các cửa hàng gồm cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.